Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn. Đây là phẩm thứ 9 và chúng ta đã học được một buổi học. Tôi đọc tiếp cái đoạn mà chúng ta đã học hôm trước. Hôm nay chúng ta học một bữa nữa cho xong cái phẩm này. Tiếp giảng nói: sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo nếu không lấy trí huệ để chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử đã từ vô thỉ dựa vào đâu để khỏi? Sư nói: phiền não tức bồ đề, chẳng ai chẳng khác. Nếu nói lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa. Người đại căn thượng trí thì chẳng như vậy. Tiết giảng hỏi: thế nào là kiến giải của người đại thừa? Sư nói: sáng với chẳng sáng, phàm phu thấy quá nhị. Người trí liễu đạt, tánh ấy bất nhị. Tánh bất nhị tức là thật tánh vậy. Thật tánh ở nơi phàm ngu chẳng bớt, nơi thánh hiền mà chẳng thêm. Trụ nơi phiền não mà chẳng loạn, ngay nơi thiền định mà chẳng tịch, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đi, chẳng đến, chẳng phải ở giữa, cũng chẳng ở bên trong, bên ngoài, chẳng sanh, chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng biến đổi, ấy gọi là đạo. Đó là cái câu hỏi và câu trả lời đầu tiên. Chúng ta đi vào cái phần này để các vị thấy cái hay của Kinh Pháp Bảo Đàn. Mình chia ra những cái phần như thế này. Phần đầu chúng ta có thể gọi là giải minh về đại thừa và tiểu thừa, tức là người có cái kiến giải đại thừa theo như tổ như thế này. Thưa đại chúng, là cái đoạn kinh này nó có nhiều phần để chúng ta đi vô. Phần thứ nhất, chúng ta đi vô kiến giải đại thừa có ba điều để mình đi vào phần này. Điều thứ nhất là xả ly nhị kiến. Điều thứ hai đó là mình thể ngộ được thật tánh. Và cái điều thứ ba đó là mình an trú nơi thiền tịch. An trú nơi thiền tịch. Cái điều đầu tiên là xả ly nhị kiến. Nhị kiến là cái gì nó tự hữu trong đời sống tâm thức của chúng ta. Ví dụ như các vị nhìn người đối diện với các vị, thì điều đầu tiên nó sinh khởi nơi tâm thức của ta là người này nam hay nữ trước đã. Chưa hề có cái nhìn nào mà mình loại trừ được cái sự nhận biết về giới tính. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, khi nhìn là mình nhận diện người này quen hay không quen, sau đó thì người này dễ thương hay khó thương. Và ai mà lột được những cái khởi ý niệm như thế, từ cái thô dần dần cho tới cái tinh đấy được, thì người đã an trú được trong tự thể tâm bất động. Và thưa đại chúng, là nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị là an trú trong tự thể tâm bất động, có nghĩa là an trú ngay như tâm Phật bất động và niết bàn của chính mình. Thế nhưng mà đời sống của chúng ta đang sống giữa trần đời này, ta có hình hài từ nơi nghiệp thức sinh ra, là nghiệp thức quá khứ dắt dẫn mình để có mặt trong nhân gian. Và cái ý niệm đầu tiên có mặt đó là cái ý niệm khởi dục tưởng có bản ngã, và mình sinh lại nhân gian tức khắc là có nam hoặc nữ. Cho nên nhìn nghiệp thức quá khứ liền trỗi dậy, muốn hay không muốn gì, khi các vị nhìn thì tức khắc các vị nhận ra đây là người nam hay nữ, xấu hay đẹp, quen hay không quen, dễ thương hay khó thương. Và khi điều này nó có mặt, cũng có nghĩa là vui buồn phiền não buộc tràn dài, nó kéo phía sau liền, người ta không bao giờ dừng. Cho nên nhìn tức khắc khởi nhị kiến, đó là tâm thức thông thường nhất của chúng ta. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình sống theo nghiệp mãi hết kiếp này qua đến kiếp khác. Nói như thế nghĩa là Khi ta nhận biết được con đường này thì ta có quyền lui dần trở lại để an trú được tâm ngay chỗ thật tánh của chính mình, gọi đó là người khéo tu. Và mình đi từ cái thô của chạy ra bên ngoài vọng thức, trở dần về cái cội nguồn quy nguyên của tự thể tâm. Thế nào là từ cái thô của vọng thức? Ví dụ như khi các vị nhìn, các vị khởi tham đắm nè, ham thích nè, hờn giận nè, bất an nè, thù hận, thì biết là mình đi rất là xa cái nguồn rồi đó. Tại sao nó có những cái điều đó phát sinh? Ví dụ như nhìn khởi thương, khởi ghét, khởi giận, khởi buồn, tại sao? Mình phân ra nhiều chặng như thế, nhưng mà các vị đừng nghĩ là nó có cái tiến trình của thời gian dài. Không phải như vậy. Nó nhảy vô cùng, nhìn là khởi ngay, nhìn là khởi giận, khởi ghét ngay. Nhưng mà nếu người tinh tế nhận biết thì nó không phải là bất chợt nó sinh khởi, mà nó có cái quá trình kéo dài từ nhận biết đến khởi suy nghĩ, rồi khởi giận, khởi thương, khởi buồn, khởi ghét. Nó có một cái chiều dài tất yếu của ý niệm phát sinh. Thế thì cái điều ta làm ở đây đó là khi nhận biết là có mặt cái buồn, cái giận, thì có mặt của cái thầm thì suy nghĩ, tính toán và phán đoán. Thế thì mình lui về cái nguồn để nhận biết một điều là sở dĩ có buồn, có vui, có giận, có ghét là do vì có khởi tiếng nói thầm thì của đối thoại, độc thoại trong tâm thức. Và khi khởi tiếng nói thì thầm đối thoại và độc thoại có nghĩa là có cái gì phía trước nữa, có cái sóng lăn tăn với thức sinh khởi, cho nên có cái đó. Và có ý thức lăn xăng sinh khởi, có cảm thọ vui buồn, có tiếng nói thì thầm, rồi sinh trưởng một tràng dài buồn vui giận ghét, là do vì điều thứ nhất là ta chưa thể ngộ thần tánh của chính ta. Thứ hai là ta không an trú được ngay nơi thiền tịch, tức là ngay nơi tâm Phật bất động, cho nên nó xa rời thật tánh, do vậy mới khởi suy nghĩ đi ra nhị kiến. Thưa đại chúng, là hôm nay tôi có đem theo kinh Di Ma Cật. Cái kinh này rất là hay. Trong này có một cái phần gọi là bất nhị pháp môn đó. Không biết các vị có từng đọc kinh Di Ma Cật chưa? Bất nhị pháp môn tức là pháp môn không hai. Không hai có nghĩa là mình xa rời nhị kiến, phải quấy tốt xấu dở hay vui buồn phàm thánh sinh tử và niết bàn vân vân, những cái cặp tối đại đó gọi là nhị kiến. Và đầu tiên vào cái phẩm này mình đọc một đoạn để quý vị thấy hay, và cũng đồng thời giới thiệu kinh Di Ma Cật. Mai mốt có dịp mình học vô kinh này các vị sẽ thấy rất hay. Bấy giờ ông Di Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Xin các ông hãy theo chỗ sở thích của mình mà nói. Và trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại. Ông nói: thưa nhân giả, sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sinh pháp nhẫn, gọi đó là vào pháp môn không hai. Rồi các vị Bồ Tát khác, ông thì nói là nhơ thật là hai, mình vượt lên tầng nhơ sạch gọi là pháp môn không hai. Rồi động và bất động là hai, rồi sinh tử niết bàn là hai, thiền não và bồ đề là hai. Cái vượt lên trên những cặp đó gọi là vào pháp môn không hai. Và cuối cùng cái vị Bồ Tát thứ 32, tức là Ngài Văn Thù Xứ Lợi, Ngài nói thế này. Ngài nói là: như ý của tôi thì tất cả các pháp nó không nói không rằng, không chỉ không biết, xa lìa các vấn đáp, gọi đó là pháp môn không hai. Và 32 vị Bồ Tát trình cái kiến giải của mình như vậy xong rồi thì Ngài Văn Thù đại biểu cho các vị Bồ Tát nói: thưa ông, chúng tôi đã trình bày tất cả những cái hiểu biết của tôi về pháp môn không hai, bây giờ xin mời Ngài Di Ma Cật nói về pháp môn không hai. Rồi tôi đố các vị là Ngài Di Ma Cật nói thế nào về pháp môn không hai? Ngài im lặng như thánh. Và Ngài Văn Thù xin lỗi ngài nói hay thay cho đến không còn ngôn ngữ để nói năng diễn bài, gọi đó là pháp môn không hai. Thưa đại chúng là chúng ta xả ly dị kiến, tức là chúng ta rời hai bên chấp có và không, để đi trực tiếp thẳng vào tự thể Phật, tự thể Niết Bàn của chính ta, gọi đó là vào pháp môn không hai, như ở trong đây Kinh Di Ma Cật giảng giải. Và cái điều đầu tiên mình thưa đó là chúng ta đi từ mức độ cạn, ví dụ như khổ đau và hạnh phúc là cái bình thường nhất của đời sống con người. Ai trên nhân gian này mà không thích hạnh phúc và xa lìa khổ đau? Ai chẳng muốn được an lạc và tránh xa những cái nỗi khó khăn, hoạn hòa, bất an, buồn phiền của kiếp người? Ấy thế nhưng nếu mình nhìn cho kỹ lại thì thưa các vị, hạnh phúc nó được tôn vinh bằng khổ đau. Nếu không có niềm đau nỗi khổ thì anh sẽ không nếm được cái hương vị của sự an lạc. Cả một đời ta sống trong cái điều kiện rất là tiện nghi, vật chất đủ đầy, không thiếu một món gì cả, người thân bao quanh, thế thì các vị sẽ không cảm thấy hạnh phúc gì cả, nó rất là bình thường. Ngày nào cũng cao lương mỹ vị, thưa đại chúng là cả một đời rất là ngắn, cho nên sẽ có một lúc nào đó mình ăn củ khoai nướng mình thấy rất là ngon. Ngày xưa có những ông hoàng bà chúa trong cái cơn ly loạn vượt triều đình, đói khát vô cùng, đi ra ngoài dân dã, được cái ông nông dân kia lùi cho củ khoai ăn, ngon hơn là sơn hào hải vị. Thế thì cái điều mình có thể chia sẻ và nó rất là thực tiễn, đó là nếu không có khổ đau thì anh sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Nếu không có nỗi cô đơn, buồn phiền thì anh sẽ không cảm thấy là mình đang ở với người thân là điều tuyệt vời. Nếu không có những cái cơn bệnh nó đến thì hình hài các vị, nó xích cướp đi mạng sống của các vị, các vị sẽ không biết trân quý cái đời sống rất là an ổn và sức khỏe đang có đây. Mình bị đau răng quằn quại không ngủ một đêm, cái được bác sĩ cho một viên thuốc giảm đau an thần, cái mình cảm ơn bác sĩ vô cùng, hạnh phúc quá đi. Thế thì thưa đại chúng là hạnh phúc nó được làm bằng khổ đau. Sinh tử thưa nó là cái chất phân để dung bón cho tâm bồ đề của ta mỗi ngày mỗi lớn, và không có cái gì xa rời nhau mà hình thành với nhau được. Ở mức độ cạn của đời người là như thế. Và cái điều này các vị có thể chiêm nghiệm tại đời sống mình thấy rất là rõ, đó là mức độ cạn. Cho nên sinh diệt buồn phiền, hạnh phúc bất an, mọi cái nó đều đi với nhau, không hề tách rời được. Nếu có cái đẹp thì phải có cái xấu, và hạnh phúc và khổ đau nó luôn đuổi bắt nhau như ban ngày với ban đêm. Ban đêm chưa bao giờ thấy ban ngày, ban ngày có mặt là ban đêm trốn mất. Cũng như thế, hạnh phúc nó đến với các vị thì khổ đau nó ẩn ở phía bờ bên kia. Nhưng mà hai cái nó luôn là hai mặt của một đồng tiền, chưa bao giờ rời nhau. Ở mức độ cạn nó là như thế. Và xả ly dị kiến thưa đó là vượt lên trên cái tầng của hạnh phúc và khổ đau. Ta hình dung coi có cái trạng thái tâm thức nào mà nó xả ly được vui buồn, xả ly được hạnh phúc khổ đau không? Có trạng thái nào không? Bây giờ mình nói quanh quanh cái mình quay trở lại tâm thôi. Trạng thái nào của tâm thức mà ta có thể chứng nghiệm được để có thể xả ly được vui buồn hạnh phúc khổ đau cả hai? Trạng thái nào? Thưa ở mức độ cạn là thế này. Mình nhận diện mà thấy rõ ràng là những cái vui, những cái buồn, những cái sầu khổ bất an nó được làm thành bằng tiếng nói thì thầm đây. Tức là những cái tiếng nói thì thầm của ý thức nó có khả năng nó làm cho những cảm thọ của các vị phát sinh. Có phải vậy không? Không có cái vui, không có cái buồn nào không có tiếng nói thì thầm đang vào, dệt vào, gia cố vào mà có vui có buồn cả. Có khi cái niềm vui nó bé nhỏ, thế nhưng mà mình làm cho nó lớn được bằng ý thức của mình đó. Cái điều này rất là dễ. Ví dụ như các vị uống cốc nước bình thường, uống một cốc trà bình thường, các vị thấy nó rất là thường. Thế nhưng mình cảm nghiệm là trong không gian này rất là yên tĩnh này, Có những người bạn cùng ngồi nè, ly trà rất là nóng nè, buổi sáng mùa đông trời rất lạnh nè. Thế thì những cái suy nghĩ của các vị làm tôn vinh một cốc trà nó có hương vị nhiều hơn. Rồi mình nhìn mặt người thân của mình, mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng nếu các vị khởi ý thức thầm thì của các vị là người còn đó, nhưng mà chưa chắc gì ngày mai ta gặp được. Có thể là ta sẽ mất bất cứ lúc nào, có thể là bệnh hoạn nó lôi ta đi, và tất cả những cái cảm nghiệm về niềm vui, về hạnh phúc vân vân, nó đều được làm bằng những ý nghĩ thì thầm của các vị. Thế thì khi mình tắt được ý nghĩ thì thầm là mình vượt luôn cả vui và buồn, sầu khổ và bất an. Cho nên ở cái tầng cao nhất để thể nhập vào tâm bất sinh là cái tầng bật hết ngữ ngôn, bật hết ngữ ngôn văn tự. Và cái điều mình vừa đọc trong kinh Duyên Ma Cật dẫn chứng là thế này: khi còn ở cái tầng sanh và diệt, đến và đi, niết bàn và phiền não, và người ta còn diễn đạt nó bằng ngôn ngữ thì chưa thể nhập thẳng vào tự thể tâm bất động của chính ta, tức là chưa thể nhập vào tự tính vô sinh bất diệt của chính mình. Cho nên ở cái mức độ sâu sắc nhất của kinh Duyên Ma Cật, cái phẩm bất diệt pháp môn giảng giải đó là lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù hỏi ngài Duyên Ma Cật thế nào là bất diệt pháp môn. Ông im lặng, đó là thể nhập bất diệt pháp môn. Và thưa, cái im lặng nó rất là quan trọng. Các vị nhớ là Đức Thế Tôn đã từng im lặng sau khi thành đạo bên gốc cây Bồ Đề tới 3 tuần lễ, gọi là 21 ngày để hưởng lạc thú thiền định. Rồi ngài Duyên Ma Cật im lặng nó thành tỳ gia, và các bậc thánh đều im lặng vậy. Và cái con đường tu, thưa đại chúng, là mình nói cho dông dài cho nhiều, nhưng mà từ cái mức độ cản là diệt phiền não khổ đau, chứng niệm Phật quả, an trú trong thiền tịch, đều đi vào từ cửa sự im lặng hết. Có những lúc mình ngồi với người im như thánh, nhưng mà được gọi là im lặng chưa? Có thể bên ngoài cái miệng này im lặng, nhưng mà bên trong mà nó không có im lặng, nó đang nói thầm thì. Mình nhìn người ta tưởng chừng như là mình không nói một lời, nhưng mà ở mức độ biểu đạt cạn có thể hiểu được là con mắt này nó nói ngàn vạn lời rồi. Rồi ở mức độ thâm sâu quỷ thần thấy, chứ con người không có cảm nghiệm được, là lòng này nó xao xuyến, ngôn ngữ nó thì thầm rầm rì, nó nói như cái chợ. Và thưa các vị, im lặng có nghĩa là mình im lặng bên ngoài không nói, nhưng mà tâm thức mình nó cũng lặng yên, không có một lời thầm thì gì bên trong, gọi đó là im lặng. Và từ cái cửa im lặng này, cái điều đầu tiên là các vị siêu việt được nhị kiến, đó gọi là im lặng. Cái thứ hai cũng từ im lặng này, thưa mình khéo thì mình cũng thể ngộ được thật tánh của mình, tức là cái tự tánh không sinh không diệt của các vị, gọi là thể ngộ được thật tánh. Thế nào là im lặng rồi thể ngộ thật tánh? Và thưa, ba cái này nó liên hệ rất là chặt với nhau. Mình thể ngộ được thật tánh thì mình an trú được trong thiền tịch, và mình thể ngộ thật tánh thì mình cũng có thể là siêu việt được nhị biên. Và ba cái này nó dính một chùm với nhau, và cái này rất là quan trọng. Và cái cửa quan trọng này có bị đi vào bằng im lặng. Ví dụ như mình đi tới đi lui không nói, đó là cái tầng im lặng. Và thưa các vị, ngày xưa các vị thiền sư cũng biểu lộ cái điều này trong cái cách dạy đạo. Ví dụ như có một vị thiền sinh tới tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: thầy ngươi dạy cái gì? Cái anh đi ngang qua, anh đi ngang lại, anh đứng anh khoanh tay trong góc. Mã Tổ nói: thầy ngươi dạy chuyện đó hay còn dạy gì thêm? Cái anh đi ngang qua ngang lại anh đứng góc. Thế là nói cái gì? Thưa, biểu lộ cái sự im lặng có mặt trong đời sống. Vậy im lặng không có nghĩa là miệng này, im lặng của cái miệng này không nói, mà của tâm này không khởi suy nghĩ vận động, gọi là im lặng. Và người ta phân là im lặng không nói chỉ là phần cản mà thôi. Im lặng lúc đứng đi không có thì thầm, đó là im lặng của phần cản ngoài hình thể vật lý người ta nhìn được. Nhưng mà im lặng ở tầng thâm sâu là đang nói vẫn im lặng, mới là sự im lặng thật sự. Và thế nào đang nói và im lặng? Mình lặp lại nè, ở tầng cạn tức là ta không nói năng bên ngoài, người ta thấy mình im lặng không nói một lời gọi là im lặng. Nhưng mà ở tầng thâm sâu ơi, thưa các vị, là bên trong tâm thức này nó phải lặng. Và khi lặng được tâm thức thì nói cả ngày thế nhưng mà người ta vẫn là người im lặng. Ấy là cái im lặng của nhà thiền muốn nói. Và thưa, điều này được dẫn chứng là trong đời Đức Phật dạy đạo 45 năm. Thế nhưng mà đến lúc cuối cùng sắp nhập niết bàn, có người hỏi Đức Thế Tôn một đời dạy những pháp môn gì. Ngài nói: ta từ lúc thành đạo tới lúc nhập niết bàn chưa từng nói một lần. Thế thì ta có thể hiểu được điều này. Thưa đại chúng, có những người họ thực tập đã quen rồi, thế thì họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ tỏ thiện hay không tỏ thiện, họ vẫn an trú được trong cái tự tánh bất động của họ, gọi đó là họ im lặng, gọi đó là bất động, dù họ đang đi nhưng vẫn bất động. Thì người an trú được trong thực tánh của họ thì dù họ đang nói, họ cũng vẫn an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời của họ, gọi đó là nói nhưng mà vẫn im lặng. Đó là mình mở những con đường im lặng để đi vô. Bây giờ cái quan trọng là mình khéo nhận ra cái gì là thực tánh của mình để an trú, thì siêu việt được hai bên sinh tử, niết bàn, thiền não, khổ đau. Và mình an trú vĩnh hằng trong thiền tịch được, dù các vị đang sống giữa nhân gian, đang lao sao trong cuộc đời, đang đến đang đi, nhưng mà các vị vẫn là người an trú được trong thiền. Và thế nào ngộ được thật tánh? Cái điều đầu tiên thưa đại chúng là mình quay lại thật tánh là gì? Thật tánh là gì? Tức là cái có thật nhất ở trong đây của ta gọi là thật tánh. Cái gì mà giả là cái của ta, cái gì thật là ta, phải không? Thế nào là cái giả? Này cửa, này nhà, thật hay giả? Thưa giả. Tại vì cái đó mình mới tậu được, gần đây mới mua sắm được. Tất cả những sở hữu bên ngoài không phải thật là ta, cho nên ta thì còn đây, nhưng mà của cải thì đến và đi, mất và còn. Mình đổi tiểu bang này mình qua tiểu bang khác, mình có quyền mang chiếc xe đi, hoặc không thì mình bán ở đây, mình qua kia mình mua tiếp chiếc xe khác, mua cái nhà khác, mua mảnh đất khác. Mình rời quê hương Việt Nam qua đây, mình không hề đem theo một đồng xu con nào cả, thế nhưng qua đây mình có cửa, có nhà, có ngựa, có xe. Thế thì tất cả những cái nó theo mình, cho nên gọi nó là giả, mà mình là thật. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, cái hình hài này nó cũng giả nữa. Nhìn nó chiều cạn thôi, tại sao nó giả? Nếu nó thật thì từ lúc nó có mặt, hồi còn nằm trong nôi, bây giờ nó vẫn như thế, nó không lớn hơn. Do nó giả cho nên mượn áo, mượn cơm, mượn thức ăn, mượn nước uống, nuôi nó lớn dần từng ngày như hôm nay. Nó theo với cái chu kỳ của lớn lên, rồi già đi, rồi ra đi mất. Cho nên cái này vẫn là giả. Và tất cả cái giả nó đều nằm trên cái thật, cho nên được gọi nó là giả, phải không ạ? Gọi cái hộp sòn là giả nè, là tại sao? Có cái viên kim cương thiệt, người ta đánh giá mới nói thứ này giả chứ. Nói cái này mạ vàng chứ không phải vàng thiệt, là do vì có vàng thiệt cho nên người ta mới gọi cái này là cái đồ nhuộm vàng chứ không phải vàng thiệt, đúng không? Sở dĩ người ta gọi đây là tiền giả là do vì có tiền thiệt, cho nên ai mà xài tiền giả lạng quạng thì người ta mới bắt được chứ. Nếu cùng một loại tiền thì đâu có gọi thứ nào là giả, thứ nào là thiệt. Thì từ điều đó quay lại hình hài thì cũng thế. Sở dĩ gọi nó là giả là do vì có cái thật, cái tự tánh rất thật của ta, chưa từng đến, chưa từng đi, gọi là cái thật nhất của đời sống mình. Hình hài đã giả, thế thì cái gì bên trong thiệt? Vui buồn này thiệt ư? Chứ không. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, chưa có cái vui nào ở lâu, chưa có cái buồn nào dìm chết ai, cho nên gọi nó là giả. Sâu hơn vui buồn là cái sự suy nghĩ của các vị. Các vị nói miên man cả một ngày chưa bao giờ dừng, cái đó giả hay thiệt? Thưa, vẫn là cái giả mà thôi. Nó đến, nó đi ngang qua như một dòng chữ chiếu trước mắt ta, rồi nó biến mất, rồi nó lại diễn hành tiếp. Và nếu như thế thì cái gì thiệt bên trong nữa? Thưa, cái im lặng rất là thật, nó nằm bên trong. Cái này nó thấy cái dòng chữ thầm thì, nó thấy cái vui buồn đến đi, nó thấy hình hài này đang đi tới đi lui, bất chợt quên. Thì thưa các vị, ta đồng hóa mình vào cái sự suy nghĩ, đồng hóa mình vào cái vui buồn, đồng hóa mình vào cái hình hài. Nhưng mà chợt nhớ thì liền tức khắc ngay nơi đây, các vị là cái nhận biết, cái sự nhận biết sáng, tỉnh, hiện tiền đang có mặt. Cái đó là cái thật nhất của các vị. Và khi mình thấy ngộ được điều này thì mình thấy một điều là cái nhận biết ấy nó vốn vô ngôn, lặng lẽ, tịch tỉnh, rạng ngời đang có mặt ở đây. Nó không nói thì thầm gì cả, nó chỉ là một cái sự nhận biết lặng lẽ mà thôi. Thì ta gọi cái đó là cái thực tánh của chính ta. Cái đó ở đâu? Thưa, có rồi các vị lúc nào đâu. Các vị đi tới, nó đi tới. Các vị đi lui, nó đi lui. Nó là cái nhận biết mà. Rồi các vị vui, các vị buồn đều có nó bên cạnh cả. Các vị nói thầm thì có nó ở bên cạnh, nó nhìn thấy cả. Rồi khép mắt đi vào cõi vĩnh hằng, tức là đi vào cái chết, thì nó vẫn có. Cho nên gọi nó là thật tánh. Và mình thể ngộ nghĩa là gì? Thể ngộ nó nghĩa là gì? Có nhiều con đường thể ngộ. Nhìn lá rơi, chim hót, nhìn thấy người đến đi, chết chóc vô thường, nhận ra một điều là ai cũng đến và đi, ai cũng sống và chết. Thế thì người ta khởi phát tâm lành, muốn tìm cho ra cái gì không sống không chết như mình. Người đó khéo thì chẳng ra nó chính họ, gọi là thể ngộ bằng cái nhân duyên bên ngoài. Thể ngộ bằng nhân duyên bên trong có nghĩa là gì? Thưa các vị, có khi các vị tình cờ quay về nhìn lại mình, thấy vui buồn đến rồi đi, suy nghĩ đến rồi đi, mà ta là cái nhận biết nó chưa đến chưa đi, nó có mặt hiện tiền ngay giờ, gọi là tự thể ngộ bằng con đường quay về nhận được bên trong của chính ta. Và hai con đường này, thưa các vị, thể ngộ được rồi thì cái điều gì phát sinh? Có một niềm tin vững chắc, hình hài này đến và đi, ai cũng đến hành tinh này nhẫn nhơ 50 năm, 70 năm rồi trả hình hài về cho cát bụi. Cả một đời lao sao cực nhọc, thế rồi mình cũng phải ra đi thôi. Và mình ngộ được điều này, thưa các vị, những cái việc làm trên nhân gian này mình làm để đóng góp, để dâng hiến, để cho vui, để hiến tặng cho cuộc đời mà không hề bị đắm chìm, bị dính mắc gì vào trong đó được cả. Đến như mây bay, ra đi cũng như mây bay. Người đó thể ngộ được thì họ rất là nhẹ, đời sống họ rất là nhẹ, rất là thênh thang. Và khi thể ngộ được, có niềm tin vững chắc được, thì họ cũng an trú được trong thiền tịch rất là dễ. Không có cái gì lôi kéo đời sống họ được cả. Họ đến, họ đi, họ làm mọi việc, nhưng mà vấn đề quan trọng không phải là việc họ làm thành công hay thất bại. Cái việc quan trọng là làm mọi việc nhưng họ thông minh, họ biết quay về an trú được ngay nơi tâm Phật bất sinh của họ, để nuôi lớn Bồ Đề tâm họ từng ngày, gọi là khéo an trú nơi thiền tịch. Đó là đoạn đầu Ngài Huệ Năng, Ngài khơi mở để cho chúng ta đi vào. Giờ hỏi nhỏ rồi, đi vô được chưa? Vô cái chỗ tổ chỉ được chưa? Thưa, tôi đọc thêm một đoạn nữa. Và triết giảng hỏi tiếp nè. Sư nói chẳng sanh chẳng diệt, vậy đâu khác với ngoại đạo? Lục Tổ đáp: ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, tức là dùng diệt để dẹp sanh, dùng sanh để tỏ diệt. Sanh nơi chẳng sanh, diệt nơi chẳng diệt. ta thuyết chẳng sanh chẳng diệt là tự vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên khác với ngoại đạo. Nếu ngươi muốn biết tâm yếu, nên đối với các pháp thiện ác đều chớ suy lường, tự nhiên được tâm thể thanh tịnh, trạm nhiên thường tịch diệu dụng hành xa. Đây là câu khai thị của tổ. Và tiết giảng được chỉ dạy quát nhiên đại ngộ. Lễ bái từ giả về kinh, dân biểu tâu thuật lại lời dạy của sư. Và ngày 3 tháng 9 năm ấy, vua Ban Chiếu khen ngợi rằng: thiền sư Cáo Bỉnh Phước Từ đã vì trẫm tu hành làm phước điền cho chúng sinh. Sư như ngài Di Ma Cật, Cáo Bỉnh đã thành tỳ gia để hiển dương đại thừa, truyền đạt Phật tâm ấn, thuyết pháp bất nhị, tiết giảng truyền đạt Như Lai tri kiến của sư chỉ dạy cũng là do trẫm tích tụ phước đức, kiếp trước đã gieo trồng thiện căn nên được gặp sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa, cảm đổi ơn sư chẳng thể nào quên. Nay dân chiếc Cà Sa và Bình Tát Thủy Tinh sai quan thứ sử Triều Châu tu sửa lại chùa chiền, sắc phong cho nơi ở cũ của sư ở Tân Châu là Quốc Ân Tự. Thưa, đó là hết cái chương thứ 9 này. Thưa đại chúng, là chúng ta có mấy điều để đi vô cái đoạn này. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ cùng các vị là cái sự khác biệt của ngoại đạo và thiền tông. Và thưa, mình chia làm mấy điều để giải thích cùng các vị. Điều thứ nhất, chúng ta nói đến cái nhìn của nhà thiền. Điều thứ hai, chúng ta nói đến vốn tự không sanh nên không diệt. Và điều thứ ba, chúng ta hãy bàn về liễu ngộ tâm yếu của thiền. Tôi quên ghi ở đây một cái câu nói rất là quan trọng của một thiền sư. Hôm qua khi tra cứu về Pháp Bảo Đàm, mình có đọc ở trong Tổ Đường Tập, không biết vị thiền sư nào đó, ông nói rất hay. Để hôm nào tôi tra lại, tôi cung cấp cho các vị. Ngài nói là đối với thiền sư đã thể ngộ được tâm yếu của thiền rồi, thì cho dù đó là tà pháp, nhưng mà qua cái cách giải thích của ông thì cái đó trở thành chánh pháp. Người chưa thể ngộ được tâm yếu của thiền, cho dù vận dụng kinh điển nói năng chánh pháp, nhưng mà điều chỉ dạy của ông đó cũng trở thành tà pháp. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, con đường thiền là con đường quay vào bên trong. Và cái nhìn của thiền nhân đó là cái nhìn hướng nội. Điều thứ nhất mình nên ghi nhận là hướng nội. Và nó khác biệt với ngoại đạo ở chỗ là hướng ngoại thôi. Thế nào là hướng ngoại, là ngoại đạo? Thưa, thành Phật, thành cái gì ở bên ngoài? Tìm niết bàn, tìm hạnh phúc, tìm cái gì bên chân trời xa? Còn cái nhìn của thiền nhân, thưa, đó là mọi thứ đều quy chiếu về nơi tự tâm, gọi là hướng nội. Này Phật, này niết bàn, này tự tánh không sanh không diệt, nó có mặt ngay nơi chính hình hài của anh, ngay nơi trái tim này. Không có niềm vui nỗi buồn nào tìm bên ngoài được cả. Tất cả cái đều do bên trong của tâm thức anh phát sinh, cho nên gọi là hướng nội. Hướng nội mức độ càng, thưa đại chúng, trong đời sống bình thường thì ta không hề đổ lỗi hay là quy trách bất cứ một ai. Nếu có gì xảy ra trong nhân gian thì ta quy cái điều đó về chính mình. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh của một đời người từ nó tự thân anh sinh khởi, mà không phải là cái bên ngoài, không phải là ai gieo cả, không có một vị thần linh nào làm khó cuộc đời anh cả. Cuộc đời trong bàn tay của anh thôi, gọi đó là hướng nội. Và người có được một niềm tin nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, người đó không hề bị bị lạc dẫn vào những cái nẻo đường như lợi, như danh, như thần thông của ngoại đạo, hay là linh ứng gì của bất cứ ai cả, người đó có một niềm tin vững chắc với chính họ, gọi là hướng nội. Hướng nội sâu xa nhất, thưa các vị, có nghĩa là người đó khéo quay về, nhận ra được ngay nơi hình hài năm quẩn này cái gì là tâm Phật vô sinh bất diệt của chính họ, khởi tu, gọi là hướng nội. Cái nhìn của thiện căn nó là như vậy. Dù anh giải thích hay không giải thích, anh nói muôn điều ngàn việc, nếu có điều anh giải thích, dụ dẫn người ta lạc vào thế giới bên ngoài, có một niềm tin với thần linh, hay là có một niềm tin với cái lực siêu nhiên nào đó bên ngoài, gọi đó là ngoại đạo. Quay cái niềm tin trở lại đến chính anh, nhận ra Phật nơi chính tự tâm của mình để tu hành thành tựu Phật nơi chính mình, gọi đó là người, gọi đó là người thể ngộ được đạo, gọi cái nhìn đó là đúng đắn với cái nhìn của Phật pháp, gọi là đúng theo con đường của chánh pháp. Mình hướng cuộc đời ra ngoài thì cái nhìn của mình nó lệch lạc, không phải con đường của chánh pháp, thế thôi. Cho nên các vị nhớ cho cái nhìn của người tu tập thiền quán là luôn quay về nhìn lại chính mình, hướng nội mức độ cạn, đó là chấp nhận tất cả những cái nghiệp thức của chính mình do mình sinh, chấp nhận tất cả những cái niềm vui nỗi khổ do bàn tay mình tạo nên. Và hướng nội ở chiều thâm sâu đó là nhận ra được ta là chủ nhân của nghiệp thức, của hình hài, của dòng sinh mạng ta. Ta là người tạo lập niết bàn hay làm cho địa ngục phát sinh. Rồi sâu sắc nhất là quay về nhận ra cái gì là Phật nơi chính hình hài năm cũ này. Đó là tầng thứ nhất cái nhìn của thiền nhân đi vào con đường chánh pháp tỉnh dậy. Cái thứ hai, thưa các vị, mình đi sâu một tầng nữa thì mình nhận ra được cái tự tâm Phật vốn là vô sinh bất diệt nơi chính ta. Cái này không phải dễ làm, do vì mời gọi mình có một niềm tin về cái gì bên ngoài thì dễ, mà quay lại có niềm tin nơi chính mình, cái điều này rất là khó. Đó là khó thứ nhất. Khó thứ hai, ngay trong con đường học Phật của chúng ta cũng thế. Ta được dạy là phải hướng về Đức Thế Tôn, tin Phật ở phương xa. Cho nên quay về để tin được là mình có khả năng thành Phật, Phật là cái tự có trong tự thân tâm này, nó càng khó hơn. Cái khó tột cùng nữa là, thưa các vị, tất cả những cái cảm thọ của tâm hành mình nó vốn có hình thể, có màu sắc, nó mời gọi như vui, như buồn, như hờn, như giận, nó đều là những cái trạng thái tâm hành ở mức độ cạn, mình thăm dò được, mình nhận diện được, mình liễu đạt được, và mình cũng có niềm vui để tu tập, để sống. Thế nhưng mà biểu mình quay trở về cái trạng thái rỗng lặng, tịch tỉnh, chiếu sáng niết bàn của tự tâm, nó vốn là cái lặng lẽ vô ngôn, không có tiếng nói thì thầm, nó mênh mông như không gian, không có hương, không có vị gì cả. Rất là khó để chúng ta thể nhận được tự thể không sinh không diệt của chính ta. Cái ví dụ này thì các vị có thể cảm nhận rất là dễ. Mình bận rộn, mình hơi buồn phiền, nhưng mà nó có niềm vui. Mình lao sao chuyện nọ chuyện kia, tuy có phiền não, tuy có vấp váp rất là nhiều chuyện phiền muộn nó đổ đến cuộc đời mình, nhưng mà nó tạo cho mình có chất men để hưng phấn, để làm. Thế nhưng mà biểu mình ngồi chéo chân nơi góc núi để tọa thiền cả ngày cả đêm, năm này qua năm nọ, ai mà làm được? Rất là khó. Có khi nào có bị làm thử chưa? Thứ bảy chủ nhật hai ngày nghỉ đó, mình đóng cửa nhà không buồn đi đâu hết, không buồn tiếp khách, không buồn mở điện thoại, không buồn mở tivi, không buồn đọc báo, không buồn nghe tin tức, không buồn nói chuyện nhà ha, ngồi thu lưu trong góc nhà mình đó, ngồi nhìn trời bay chơi, chịu nổi không? Khó chứ, chuyện đó thách thức vô cùng và không ai làm được. Rồi thưa các vị, mình để cho tâm thức mình nó bận rộn trăm công nghìn việc, mình than trời trách đất là sao, có nhiều việc để lo toan quá đi. Thế nhưng mà mình cảm thấy nó lý thú, không có việc gì để làm, không việc gì để lo, không có cái bận biểu gì cả, người ta không có chịu được. nó rất là buồn bã, nó rất là cô liêu, nó rất là quạnh quẽ. Thế thì thăm dò vào cái trạng thái không sinh không diệt nơi chính các vị, cái trạng thái niết bàn nó rất là tĩnh tịch, khó cho chúng ta vô cùng là như thế. Khi nào các vị làm thử, các vị biết ngay tu khó, làm thật sự dễ mà tu thì khó. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái bản thể không sinh không diệt của chính mình rất là khó để cho mình tin, khó hơn nữa là khó để cho mình sống được, sống được với cái trạng thái cô đơn của chính mình không phải là chuyện, không phải là chuyện dễ dàng. Và cái điều cuối cùng trong cái phần chia sẻ này, thưa đại chúng, là ta hãy liễu ngộ tâm yếu của thiền. Có những bài thơ mà mình học hoài không có thuộc. Có bài thơ rất là hay của ngài Thuận Nhãn Thanh Viễn, mình lâu lâu hay nhắc và nó cứ quên. Có hai câu rất là hay, đó là câu này. Hai câu là: niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa. Có nghĩa là nhớ mãi không thể quên, cửa mở không có người bước. Và còn một câu trước đó nữa là: đạm khúc thùy năng họa, đạm khúc thùy năng họa. Chữ này có thể đọc là chữ hòa, tức là cái khúc hát này nó rất là nhạt, nó không có hương vị, không có sắc màu, không có âm thanh rộn rã, nó nhạt nhẽo vô cùng, cho nên không có người hát được. Cái khúc đàn người ta có tiết tấu, có nhạc điệu, âm thanh nó giòn giả, nó đánh động tâm thức người thì người ta hát được. Còn cái nhạc khúc này, thưa, nó rất là lặng lẽ, nó mênh mông, nó không có sắc màu âm thanh gì mời gọi cả, cho nên người ta hát được không phải dễ. Và hai câu cuối của bài thơ ngài Thuận Nhãn Thanh Viễn là: niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa, tức là nhớ suốt cả đời không thể nào quên được. Đó là cái cửa thì mở rộng thênh thang mà không có người bước vô. Cái điều này, thưa các vị, cũng đúng với chúng ta. Và mình trở lại cái phần đầu để các vị có thể liễu ngộ được tâm yếu của thiền. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, mọi lúc đều có cái tâm Phật bất sinh đang ở với các vị. Các vị đang sử dụng cái tự thể niết bàn của chính các vị. Ấy vậy mà ta không có cam tâm ở trong cảnh giới niết bàn, ta cứ thích lao mình vào phiền não khổ đau thôi, thích nghĩ suy vẩn vơ để có chuyện. Đầu chúng ta luôn mời gọi bao nhiêu điều để có việc làm, ta chưa hề an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền rộng sáng của tâm Phật chính ta. Và cái tâm Phật bất động đó, thưa, nó đâu có rời ta lúc nào đâu. Cá rời nước thì chết, người không có cái tâm Phật bất động thì người đó đã ra người thiên cổ mất rồi. Ấy vậy mà mình không thể sống được với tâm Phật, mình chỉ sống được với cái ý thức của phàm phu thôi. Những cái nghiệp thức sinh diệt nổi chìm thì mình sống với nó rất là dễ. Mà nghiệp thức sinh diệt nổi chìm có nghĩa là những cái này nó là đầu nguồn dẫn dắt ta vào vui, vào buồn, vào phiền não bất an. Còn tâm Phật bất động thì nó dẫn ta trở ngược lui về ngay đến cái trạng thái tự thể niết bàn của chính ta. Thế mà, thưa các vị, mình không thể ngộ được điều này, mình không sống được với điều này. Người xưa gọi là cửa thì thênh thang, thế mà không ai bước vô cả. Cửa Phật rộng thênh thang mà ta không chịu bước, mà ta cứ thích bước vào cái ngõ hẹp thôi à. Và mình nhớ ngài Thần Tán thì ngài cũng có một câu đó: không môn bất khẳng xuất, cái cửa không mà không chịu ra. Đầu sông giả thái phi, thiên niên tàn cổ chỉ, bất ngộ xuất đầu thì. Cái con ong kia nó rất là khờ, cái cửa rộng thênh thang, ba cái vèo lại ba ra không chịu, cứ dùi vô cái cửa kính mà cứ lao mạnh vô để cho nó vỡ kính, đâu có thể vỡ được. Cuối cùng thì tan nát hình hài thôi. Đời sống ta cũng thế, những cái vui, những cái buồn của các vị do các vị tạo nên, rồi các vị bị nó gói tròn lại, nó vây quanh, như một con tòng nhả những sợi tơ của phiền não ra, buộc cuộc đời mình để cuối cùng mình bị luộc chết. Trong khi đó thì thưa đại chúng là ai làm khổ lụy cho ta? Tự mình làm mình thôi à. Không hề có một người nào và giúp mình để mình vượt thoát cả. Ngộ tâm yếu thiền, có nghĩa là thể ngộ được tự tâm Phật của chính mình, gọi là ngộ được tâm yếu thiền. Tự tâm Phật của chính ta lúc nào cũng có sẵn cả, thế mà mình không chịu thể ngộ. Và ai giúp mình ngộ được? Không ai giúp được mình cả. Người ta kể chuyện có anh chàng nông dân kia, anh theo một nhóm bạn bè về điện Potala của thủ đô La Sa Tây Tạng để một lần chiêm ngưỡng cái cung điện đó. Và người dân Tây Tạng nghèo lắm, cả một đời họ không bao giờ rời quê hương của họ, cho nên lần đầu tiên về kinh đô La Sa họ rất là kinh ngạc, cái gì cũng lạ mắt cả. Và được leo lên cung điện Potala rồi thì ôi tuyệt vời làm sao, nó không biết bao nhiêu nghìn phòng mà nói. Anh đi dạ một vòng, cái anh muốn ra nhìn thành phố phía dưới chân cho biết. Anh mới thò đầu qua cái thông cửa để nhìn, thò đầu ra thì thò đầu được, kéo vô thì do anh lúc lắc anh quay đầu cho nên anh kéo vô không được. Và anh càng lay quay thì nó càng rối rắm, mà cuối cùng thì không có rút đầu cho được. Cái anh nói với những người bạn nông dân anh ấy, anh về anh nói với bố mẹ tôi với vợ con tôi là chắc tôi chết trên đây thôi, tôi không thể rút đầu ra được. Và cái điều rất là tự hào đó là tôi chết tại ngay cung điện Bồ Tát La của Đạt Lai Lạt Ma, cho nên không có gì ẩn hận cả, xin về báo cho gia đình tôi biết như vậy. Và khi những người bạn bè đi hết rồi, anh cảm nhận một điều là mình chết ở đây cũng rất là buồn. Chợt có một người giám quan đi quanh nói, tại sao ông thò đầu ra đó, ông không rút đầu vô? Nếu giờ thưa ngài, tôi chắc chết ở đây thôi, tôi không rút đầu vô được. Cái vị giám quan nói, ông đã thò cái đầu ra bằng cách nào thì ông rút cái đầu vô bằng cách đấy chứ, tại sao mà lại không được chứ? Cái anh chàng nói, ồ vậy hả? Cái anh quay cái đầu vào thuận hướng, cái anh rút ra khỏi cái thông cửa. Thưa đại chúng là câu chuyện này nó rất là vui, nhưng mà nó cho chúng ta một bài học. Thưa bài học gì? Từ cái nguồn của tâm Phật bất động, các vị đi vào cái cõi lục đạo luân hồi bằng cách nào? Rồi bây giờ mình quay trở lại cũng bằng cách đó thôi, chứ không ai giúp được mình cả. Mình khởi ý thức thầm thì, rồi khởi vui khởi buồn, rồi mới chạy theo phiền não khổ đau trần lụy. Bây giờ thì cũng con đường đó mình quay trở về. Quay về cạn nhất là ta đừng để cho ý thức của mình sinh trưởng, mình an trú ngay nơi pháp bất động. Và cái sâu xa hơn nhất là thưa các vị, liễu ngộ được tâm yếu của thiền, tức là liễu ngộ được cái tâm Phật sáng chói các vị đang sử dụng hiện giờ, an trú được ngay nơi ấy thì chấm dứt được con đường lang thang vô định của ba cõi sáu đường. Bằng con đường nào nổi chiều được sinh tử thì cũng từ cái con đường đó mình quay trở lại. Bằng cái con đường để cho tâm thức mình hướng ngoại chạy ra, thì bây giờ mình quay lui về an trú ngay nơi cái nguồn của sự nhận biết, thì tức khắc đoạn đứt được vui buồn sầu khổ bất an thôi. Và cách ngôn Việt Nam có câu là té xuống đất thì chống đất đứng lên, cũng vậy. Và cái câu rất là hay và mình hay vận dụng đó là các Đức Thế Tôn đều xuất hiện trong cuộc đời, chưa có một vị Phật nào thành Phật ở thiên giới cả. Ngay nơi đây, ngay hoàn cảnh này, ngay nơi thân tâm này, thưa các vị chứng nghiệm Niết Bàn, chứng nghiệm niềm vui cũng ngay trong đời sống của các vị, đang đứng trên hai chân của các vị mà tu, chứ không thể bỏ nơi chốn này chạy đến nơi chốn nào cả, bỏ hình hài này tìm một hình hài nào cả, bỏ cái hoàn cảnh này tìm một hoàn cảnh nào khác cả. Các Đức Thế Tôn cũng như thế, ta cũng như thế thôi. Thưa, cái điều cuối cùng mình chia sẻ để cho nó hết cái phẩm này, đó là ngày 3 tháng 9, vua Ban Chiếu khen rằng thiền sư Cáo Bền Phước Từ đã vì trẫm tu hành làm phước điện cho chúng sinh, như ngài Di Ma Cật Cáo Bền ở thành Tỳ Gia để xiển dương đại thừa, truyền Phật tâm ấn thuyết pháp bất nhị, tiết giảng truyền đạt lại chi kiến Như Lai của sư chỉ dạy, cũng là do trẫm tích tụ phước đức kiếp trước đã gieo trồng thiện căn nên được gặp sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa, cảm đội ơn sư chẳng thể nào quên. Nay dân chiếc ca sa và bình bát thủy tinh, sai quan thứ sử Triều Châu tu sửa lại chùa chiền sắc phong nơi ở cũ của sư ở Tân Châu là chùa Quốc Ân Từ. Thưa, điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là mình có tra trong từ điển để biết chùa Quốc Ân là chùa nào, người ta không có ra. Hai cái chùa mà Tổ Huệ Năng ngài xuất gia và hành đạo, một là chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, nó qua nhiều lần đổi thay tên và binh lửa người ta trùng tu lại. Thì bây giờ nếu có dịp các vị đi Trung Quốc, các vị đến thăm thì đó tên là cái chùa Quang Hiếu Tự. Chùa Quang Hiếu Tự xưa nó tên là chùa Pháp Tánh. Nếu ở đây mà một ít vị Phật tử học Pháp Bảo Đàn từ đầu thì các vị nhớ nơi cái chùa này đầu tiên có hai ông tăng cãi nhau về phướng động và gió động, các vị còn nhớ chứ ha. Chùa thứ hai thưa các vị là chùa Bửu Lâm. Đây là cái đạo tràng làm đạo của ngài Lục Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê, và cái dòng thiền chảy ra từ Tàu Khê là chảy ra từ chùa này. Và Bửu Lâm bây giờ thì người ta có cái tên là chùa Nam Hoa Tự, Nam Hoa Tự hay là gọi Nam Hoa Thiền Tự. Cái tên này được sửa lại gần đây thôi, từ thời nhà Minh thì phải, nhà Mãn Thanh. Đó là tên của cái chùa. Và cái điều mình chia sẻ đây là thế này, cái câu nói của nhà vua Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên rất đáng cho chúng ta lưu ý, đó là sự tu hành của Tổ Huệ Năng làm phước điền cho chúng sinh. Không cần làm gì nhiều, chối từ bổng lộc của triều đình, không có về cung vua giảng kinh thuyết pháp, ở trong núi rừng tu thôi, đã là một phước lành lớn cho quốc vương thủy thổ, cho bao người. Và cái ý của cái đoạn này, điều thứ nhất là xưng tán ngài Huệ Năng là đóng cửa cáo bệnh giống như là ngài Di Ma Cật để xiển dương giáo pháp đại thừa. Thứ nhất là xiển dương đại thừa. Thứ hai là truyền tâm ấn qua thuyết giảng. Và thứ ba là nhà vua rất dễ thương, là vua thấy mình có cái duyên mai ngộ đạo. Mình chia sẻ ba điều này thôi. Thưa đại chúng, là một thầy tu và an trú nơi một già la là một, đó là phước điền rồi. Không cần chạy vài, không cần lao sao, chỉ cần cái sự có mặt của anh ở một vùng quê hương nào đó, anh tu cho giỏi thôi, thế thì làm phước điền cho rất là nhiều người, rất nhiều chúng sinh. Thứ hai nữa là có phẩm chất đạo đức đã là phước lành của nhân giới, tức là phước lành của loài người rồi, mà chuyển dương được giáo pháp đại thừa nữa, thưa các vị, cái năng lực của nó rất là mầu nhiệm, nó giúp đỡ cho cả nhiều thế hệ. Và trong Cổ Học Tinh Hoa có một câu rất là hay thế này: anh làm chính trị mà sai lầm thì anh tàn phá một thế hệ thôi, anh làm giáo dục mà sai lầm thì anh tàn phá nhiều thế hệ, anh truyền bá tôn giáo mà sai lầm thì thưa các vị, nó di họa có khi hàng nghìn năm chứ không phải một vài thế hệ. Và điều này nó có thật trong lịch sử loài người. Cho nên thưa đại chúng là an trú nơi già la, tu tập cho có phẩm chất, xiển dương giáo pháp đại thừa, thưa không phải là chuyện dễ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, truyền tâm yếu qua một người, tức là qua một cái trung gian, rồi người kia ngộ đạo, thưa không phải dễ. Cái điều cụ thể mình ví dụ thế này, mình chia sẻ Phật pháp cùng các vị rất là trực tiếp trong cái đạo tràng này, thế nhưng mà có dễ để đón nhận không? Thưa cũng rất là khó. Tại vì thế này, tại vì cái ngôn ngữ diễn đạt của mình nó không có cùng một nhịp điệu với cái hiểu của các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để hiểu được ngôn ngữ của Đức Phật đòi hỏi chúng ta phải có một cái trình độ khát khao nào đó, tâm thức ta có một cái sự tương ưng gì đó với cái người truyền đạt. Thế mà Lục Tổ Huệ Năng truyền đạt qua một người, người kia đem về nói lại với vua, mà vua thể ngộ được tâm yếu của thiền, đó không phải dễ. Đòi hỏi năng lực của vị thiền sư kia phải rất là mạnh. Điều này các vị có thể đọc trong những trang truyện, trang sách. Có những trang truyện viết cách ta 100 năm, ít hơn 100 năm. Thế nhưng mà đọc vào thấy những trang ấy nó bừng sáng, nó chấn động trái tim ta. Cái điều đó nó chứng minh là tuệ giác, tư duy, cảm thức của con người nó đi qua cái thời gian không gian không phải khó. Thế thì cái ngôn ngữ mà thầy truyền đạt được cầu vòng qua người kia đòi hỏi năng lượng ngộ đạo rất là sâu, cho nên truyền đạt được tâm ấn đến cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên và cả một triều đình. Điều thứ ba, thưa các vị, ở đây Võ Tắc Thiên hoàng đế mà còn khen câu là duyên mai tâm ngộ đạo, sinh ra cùng thời với ngài. Thưa đại chúng là có khi cái duyên của mình đến với đạo Phật không phải dễ. Có những người hồi xưa sinh cùng thời với Phật, thế nhưng mà gặp Đức Phật là họ chạy trốn, họ không muốn lại gần, không muốn nhìn thấy ngài. Rồi duyên để chúng ta mở được con mắt chánh pháp, nhận ra được chuyện tu hành không phải dễ. Ta luyện cuộc đời mình vào già lá tu hành, thưa các vị, có khi cả một đời mình lao sao chuyện hướng ngoại mà chưa có một phút giây nào ngồi trầm tư lại, quay lại để nhận ra cho được cái gì là tâm Phật của chính mình để sống. Và nếu cả đời mình sống với cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, nỗi chìm, thì chắc chắn một đời hình hài này qua rồi thì mình sinh diệt nỗi chìm theo. Cho nên quay về thể ngộ được tâm Phật chói sáng cho chính mình, nó không phải là một sớm một chiều của cái duyên một người ít phước đức nhân duyên mà gặp được. Đây là điều rất là rõ ràng. Cho nên duyên may lắm ta mới thể ngộ được đạo. Đó là lời của nữ hoàng Võ Tắc Thiên ngày xưa. Và điều này mình có thể tin được. Thưa đại chúng là bà ngồi trên ngôi vua tới 21 năm. Ta thử hình dung là một đất nước cực kỳ kỳ thị nữ, cả một triều đình tài tuấn rất mực ấy, vậy mà người đàn bà kia cầm ngôi thiên tử tới 20 mấy năm, và chết trong lúc bệnh chứ không phải bị đảo chánh, không phải bị người ta lật đổ gì cả, nghĩa là già bệnh rồi ra đi trong cung thôi. Thế thì bà có cái trí tuệ để phán quyết về vận mệnh của một triều đình, điều lý của một quốc gia. Bà cũng có trí tuệ, dĩ nhiên là trong sử họ mạ lị, họ bôi đen đời sống của bà, nhưng mà có một điều ta có thể tin được, đó là thời của bà văn hóa của Trung Hoa rất là thịnh, biên vực mở mang rất là rộng, và chính bà cũng là người chỉ đạo để dịch rất là nhiều công trình lớn của đạo Phật như kinh Hoa Nghiêm, dịch lại cũng từ nơi bà. Và rất là nhiều vị tài tuấn danh tăng cùng xuất hiện trong thời của bà. Bây giờ chúng ta vẫn còn tụng cái lời kệ của bà là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, đó là của nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Thế nên bà nói cái câu là duyên mai tôi mới gặp được thầy cùng xuất hiện trong một thời. Và rõ ràng là bà có nhiều điều rất là anh minh. Mời Lục Tổ Huệ Năng về triều đình làm quốc sư, ngài không nhận. Thế mà tấm lòng của nữ hoàng không có hẹp hòi giống như những vị vua thời Tống sau này. Ban ca sa, ban bát thôi. Các vị vua thời Tống sau này mời về triều đình mà không nghe lời là lột y áo đuổi về thường dân, đọ đài đi về phía nam xa xôi hẻo lánh. Thế thì điều này ta có thể tin được là bà thấm nhuần Phật pháp rất là sâu. Và thưa đại chúng, mình đã đi ngang qua đoạn cuối của Kinh Pháp Bảo Đàm và có một cái tổng kết nhỏ ở đây, có một cái kết luận về chương này. Thưa đại chúng, mà cái kết luận của chương này ta trích ra hai ý thôi. Ý thứ nhất là an trú nơi già lam để làm phước điền cho nhân gian. Ý thứ hai là xây dựng hay là tu tập đời sống tự thân là nền tảng cho xã hội là chính bản thân. Ví dụ như mình có đi lang thang trong lĩnh vực lịch sử thì các vị thấy nó rất là lạ. Mình dẫn một chút lịch sử để tổng kết về cái năng lực rất là kỳ vĩ của những bậc thầy an trú nơi già lam. Ai cũng biết là dòng thiền Lục Tổ Huệ Năng, sau khi ngài mất, người có cái công làm cho dòng thiền hưng thịnh và tuôn chảy và có mặt cho đến đế vương đều khâm phục, đó là ngài Thần Hội. Ngài bôn ba lặn lội lên đế đô và mở một cái cuộc phân tranh cùng với tông của ngài Thần Tú để làm cho Lục Tổ xứng danh với cái chức Lục Tổ Huệ Năng. Ấy vậy mà tội nghiệp thay, cái dòng thiền của ngài Thần Hội tới hai đời là chấm dứt. Cái dòng thiền ở phương Nam của Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng thì an trú ở trong già lam núi rừng vắng vẻ, tịch mịch thôi. Làm mỗi công việc là tiếp tăng, đội chúng, mọi người nào có duyên với mình thì đến mình tu học. Không hề bôn ba lặn lội ở chúng đế đô. Ấy vậy mà dòng thiền nó kéo dài mãi cho tới hôm nay. Và thưa các vị, lịch sử nó lặp lại y như vậy, thời nào cũng thế. Cho nên bôn ba vào cuộc đời, các vị tưởng chừng như giảng kinh thuyết pháp, pháp hội 500-700, 1000 người là hay chứ, thưa thật không có phải hay đâu. Đó là cái phương tiện thứ hai thôi. Phương tiện thứ nhất là an trú nơi già lam tĩnh mịch, xếp trang chiếc già, ngồi trên góc núi tu, nhìn mây trời bay. Người đó làm phước điền được cho nhân gian, phước điền cho tăng chúng. Và người nào có duyên lành muốn ngộ đạo thì tiền đến tu học. Phước lành muôn đời của nhân gian là những bậc đạo sư ẩn danh để tu, chứ không phải là mình trường mặt vào đời làm phần sự lớn phần sự nhỏ. Thưa, cái đó không phải đâu. Các vị nhớ điều này để các vị quay vào đời sống của mình cũng thế. Thưa đại chúng, là mình lao sao ở nhân gian, mình tìm lợi, tìm danh, tìm đủ mọi thứ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là mọi thứ ấy để làm mỗi việc là làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình an vui. Mà trong cái quá trình mình đi ra ngoài mình tìm như thế thì hạnh phúc nó hao hụt dần, tuổi thọ mình nó mòn mỏi dần, sức khỏe mình nó mòn mỏi dần, và hạnh phúc thì bay xa. Cho nên từ trong thế giới nhà chùa đi vào thế giới nhân gian nó cùng có một nguyên tắc như vậy. Cho nên an trú ngay nơi già lam, sống ngay nơi đời sống của chính mình, trên đôi chân của mình, bằng lòng với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Tưởng chừng như tiêu cực như thế không phải, đó là người thông minh lắm mới làm được điều này. Đó là đại ý thứ nhất. Thứ hai, thưa các vị, xây dựng đời sống tu tập tự thân ta, nó làm nền tảng cho hòa bình của xã hội, nó làm nền tảng cho đạo đức của xã hội. Ai cũng biết là gia đình là cái hạt nhân của xã hội. Gia đình mà đổ vỡ thì xã hội đổ vỡ. Gia đình mất đạo đức thì xã hội cũng theo con đường đó băng hoại đạo đức. Mà cái hạt nhân của gia đình được làm bằng tâm thức của từng người. Nếu hai con người cộng lại bằng hai cái tâm thức của sự xung đột bất an, thế thì cái sự bất an nó sẽ lớn theo với cấp độ nhân. Nếu hai con người cộng lại bằng hai tâm thức hiền thiện, hòa diệu, an bình, thế thì không gian an bình hạnh phúc đó được nhân đôi. Cho nên hạnh phúc nhỏ của đời sống gia đình nó được làm bằng chính tự tâm của các vị. Hạnh phúc lớn của xã hội nó làm bằng đời sống của mỗi gia đình. Do vậy, thưa đại chúng, là ta hãy an trú ngay đời sống của chính mình, khéo thể ngộ được đạo và sống được với cái tấm lòng thiết tha tu tập Thế thì các vị mang lại phẩm chất cho đời sống của chính mình, phẩm chất cho đời sống của xã hội. Và cái sự cống hiến này, thưa các vị, không cần mình phải đánh trống thỉnh chuông mời gọi ai cả. Cái điều này nó tự nhiên như hương thơm tỏa ra thôi à, nó thấm dần vào người và người ta cảm nhận điều này không phải khó. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta ở cấp độ càng khác cách, mình chưa thể tu hành chi nhiều và chưa thể giỏi. Mình nên nhớ một điều là chúng ta sống lao sao cho nhân gian này không có dài. Hãy trân quý đời sống của chính mình. Mình trân quý được đời sống của chính mình, mình cũng sẽ trân quý được đời sống của mọi người xung quanh. Và mình hứa lòng rằng tôi không mang được niềm vui hạnh phúc để tặng cho các bạn, thì tôi nhất định, tôi hứa với lòng tôi là tôi không có vung vãi những cái buồn phiền hờn giận khó khăn khổ đau vào nhau. Cuộc đời, thưa các vị, bao nhiêu điều nó đè nặng của cuộc sống. Tôi quá nhân xe của một Phật tử về đây, họ nói chuyện nghe rất là tội. Nói với thầy, đời sống càng ngày càng khó khăn, thầy ơi, kinh tế Mỹ càng ngày đi xuống. Và thầy cứ hình dung là cái giá gạo hôm qua nó khác, bữa nay nó khác, xăng mỗi ngày nó mỗi lên, trong tương lai nó sẽ lên nữa. Và tôi nghe nói tôi cũng hơi chột dạ. Tôi nghĩ là cái kiểu này chắc mình không như vậy luôn quá, đi tới lùi hao xăng, Phật tử tín đồ rất là tội. Thôi khép chân ngồi góc núi cho nó chắc ăn. Và thưa, bao nhiêu khó khăn của xã hội nó đổ lên cuộc sống ta, nó đè ta rất là nặng. Gặp nhau, thưa các vị, là một cái duyên lành có cái hạn hữu. Cho nên mình hãy hứa với lòng là cống hiến, dâng hiến, tặng cho nhau những cái gì rất là đẹp của đời sống, không có vung vãi những cái buồn, những cái phiền, những cái giận tức khó khăn vào nhau. Đó là cái cách sống rất là đẹp của những người biết tu và những người công Phật. Và thưa xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Và thưa, chúng ta còn phẩm thứ 10, tôi không biết là chúng ta sẽ học được mấy buổi gì hết phẩm thứ 10. Mình cứ học bữa nay, lần sau thì bây giờ hồi hướng, rồi sau đó thì mình lật lịch coi là ngày nào có thể học được. Mời các vị chắp tay hồi hướng trước.